Chương 7. Cung cung cung. Viên quản giáo nông dân đứng trong khung cửa, mặt dửng dưng buông một câu trống không. Thành ngồi im, đầu gối quá tay, không tỏ ra phản ứng nào. Tôi ngơ ngác, anh ta gọi tôi hay là gọi Thành? Cung cung cung, anh ta nhắc lại. Đến lúc ấy Thành mới nói, ông quản giáo gọi ông kia ra thế. Vậy mà anh chàng quản giáo cù lần kia không nói rõ là đi cung cho rồi, cứ lằng nhằng mãi cái từ ngữ thổ tả của nhà tù, bắt tội tôi phải hiểu. Mặc quần áo vào rồi còn đi chứ? Thành lại dục, khốn nạn, tôi có còn gì nữa đâu mà mặc. Tôi đã mặc hết cả rồi. Trong xà lim lạnh buốt, tôi đã phải đắp lên mình tuốt tuột những gì mà tôi có, mà vẫn còn thấy rét. Nhiệt độ mấy ngày qua tụt xuống đùng đùng, mùa đông thật sự đã đến. Nằm khàn ở trong xà lim, không bị gọi ra đi cung, tôi ngán ngẩm nghe gió bất thổi ù ù bên ngoài. Nếu tôi bị bắt muộn vài ngày, chắc chắn tôi đã có thêm một cái áo len. Hôm bị bắt thì trời còn ấm, may mà tôi còn bận một cái áo bông. Nhanh lên! Viên quản giáo nhắc. Tôi cẩn thận khép chặt hai vạt áo bông cho gió khỏi lùa vào trong người. Chỉ còn có việc xỏ chân vào giày là xong. Giày cũng không cần buộc dây, dây giày thì đã bị tịch thu, chắc hẳn người ta nghĩ rằng có thể dùng nó mà treo cổ. Phải dành vài dòng cho đôi giày, nó đáng được nói đến. Tôi bị tê thấp, lo sắp tới mùa đông vợ tôi săn sái kiếm cho tôi một đôi giày đen, da mông cổ hẳn hôi. Đôi giày bị Huỳnh Ngự khám rất kỹ, tướng y sẽ dùng dao banh cả đế ra để tìm cái y muốn thấy. Đôi giày đẹp là thế, da mềm lắm, đóng cũng khéo, nhưng về mặt thực dụng, khốn nạn cho tôi, nó lại thua xa cái đôi dép lớp rẻ tiền. Tù xà lim buổi sáng được ra ngoài làm vệ sinh thân thể một lần cho cả ngày. Mỗi lần được có dăm phút, không tính thời gian đóng cửa mở cửa. Xà lim có hai người, mỗi người được ngót nghét 2 phút rưỡi. Chúng tôi phải đi như chạy, nhưng không được phép chạy thật. Để vào phòng tắm đổ bô, rửa mặt rồi đi về. Thế mà sau này áp dụng vận trù học, tôi và Thành còn đi đại tiện được, xin lỗi, còn tắm được trong mấy phút ngắn ngủi, ấy mới tài. Tôi còn có thể làm nhanh hơn nếu không vướng cái đôi giày. Đi rửa phải xếp nó ở xa cái vòi nước, chảy tồ tồ trong phòng tắm chật hẹp. Rửa xong phải nhảy lò cò tra chân vào cho nhanh để trở về phòng giam. Có khi phải đi cà nhắc vì một bàn chân chưa có xỏ hẳn vào đôi giày. Bất tiện là thế, nhưng lại không thể quăng nó đi được. Nhà tù Việt Nam không có lệ phát dép, trừ một bộ quần áo, một cái chăn sợi, một manh chiếu. Người tù nhập trại không được phát một thứ đồ dùng cần thiết nào khác. Bàn chải, thuốc đánh răng, xà phòng đều là do gia đình tiếp tế. Chú thích một. Bên cạnh Thành, tôi là người vô sản chính cống. Khác với tôi khi bị bắt, anh đã biết phải mang theo cái gì. Chúng tôi đi qua xưởng thợ, nơi mấy người tù áo sọc đang cặm cụi gò hàng. Họ chăm chú làm việc, không để ý đến chúng tôi. Nhưng không phải, những con mắt tò mò vẫn liếc xéo quan sát người tù đi qua. Viên quản giáo đứng ở trên đống sắt ngổn ngang la hét, giọng Nghệ An đặc sệt: "Ê anh Tê, mừng đi chợ." "Ngọ ngọ cái chi?" "Vào nơi ni rồi, phải chăm chỉ lao động. Không chăm chỉ lao động thì đừng cỏ hồng về, chỉ cỏ chết một xương." Trong khu xà lim tù binh, cây thông Noel ủ rũ vẫn đứng đó, mấy ngọn đèn màu leo lét, cái máy ghi âm vẫn chạy, tiếng méo xẹo, Đỗ Nhuận vẫn ê a. Hồng Hà mênh mông trôi cát tới chân làng quê, cuối sông ngoài bến Việt Trì có những chàng áo nâu về. Lần này viên quản giáo không đưa tôi tới phòng hỏi cung lần trước, mà đi xa hơn tới gần cổng quả lò, nơi có một lối đi hẹp dẫn vào những ngôi nhà dài thuộc cánh phải. Anh ta bảo tôi đứng đó đợi trong cái lối hẹp đó. Từ chỗ tôi đứng mở ra một nhánh nhỏ với một dãy phòng cửa đóng kín. Nhìn bề ngoài những phòng này giống như các phòng tập thể cho cán bộ độc thân, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó. Ở cửa mỗi phòng là một cái khóa treo lủng lẳng. Bỗng tôi giật mình, cách tôi chừng 10 mét phía ngách hành lang có một người tù già tóc bạc phơ, dáng đi nặng nhọc, hai tay bưng tô cơm, một con cá khô cắm đầu xuống, dương chẻ đuôi cứng đơ lên trời. Người tù ngẩng mặt lên và tôi nhận ra đó là tướng Đặng Kim Giang. Bác Giang của tôi gầy sộm, râu mọc dài cũng bạc như cước. Chào ôi, chúng nó đã làm gì bác mà mới có hơn 2 tháng tù, bác đã thay đổi nhiều đến thế? Nhưng phong thái xem ra vẫn không thay đổi, vẫn đàng hoàng lắm. Nhìn thấy tôi, ông mỉm cười. Đừng sợ cháu, phải cứng rắn lên. Cái nhìn của ông nói, một giây sau ông đi khuất vào một khúc quanh, theo sau là một quản giáo màu hoàng thổ. Có phải với cái nhìn ấy, nụ cười ấy, ông muốn nhắn tôi là phải kiên định, không nhận gì hết? Nhưng tôi thì kiên định cái quái gì chứ? Tôi có gì để mà nhận? Hay ông lo tôi bị dụ dỗ, bị lung lạc do quá sợ hãi, mà bị bọn chấp pháp ép cung khai bậy bạ cho người khác? Tướng Đặng Kim Giang hoạt động cách mạng cùng với cha tôi từ những năm 30, từng ở tù cùng chung với cha tôi ở tại ngục Sơn La. Trước khi trở thành đảng viên Cộng sản, ông chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Quốc dân đảng. Trong kháng chiến chống Pháp, ông làm Tổng cục Phó Tổng cục Hậu cần, là chủ nhiệm Hậu cần Mặt trận Điện Biên Phủ. Hòa bình lặp lại, ông phụ trách khối bộ đội chuyển sang làm nông nghiệp với chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông trường. Nhanh nhẹn trong chiếc áo choàng bằng dạ kaki cấp tướng, ông săn sái lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ khác trên địa bàn rộng lớn miền Bắc. Chúng tôi, những đứa cháu con bạn ông, rất yêu ông. Trong ông chẳng có gì của vị tướng trong cái hình dung thông thường của mọi người. Ông giản dị, xuề xòa và hồn hậu, cũng giống như chúng tôi, những người lính nông dân vừa rời tay súng về cầm cày, không coi ông là tướng mà là người cha, người chú trong gia đình. Khi nổ ra cuộc xung đột ý thức hệ Trung Xô, ông không do dự đứng ngay về phía Liên Xô. Là đảng viên Cộng sản lão thành, nhưng ông không rành lý thuyết Cộng sản bao nhiêu. Ông, theo chỗ tôi biết, là một nho sĩ với phương châm sự thế bất biến, lấy nhân nghĩa lễ trí tính làm đầu. Với tinh thần nho sĩ, ông gay gắt lên án Stalin giết hại đồng chí để củng cố quyền lực. Ông chống Mao, mà ông gọi là tên đồ tể, cũng mạnh mẽ không kém. Stalin ngập trong máu, bác biết lắm, nhưng đó không phải là chủ nghĩa xã hội. Ông nói với tôi, cái nhà không xấu chỉ vì chủ nhà là một thằng khốn nạn. Bác nghĩ thế, hôn quân có thể làm sập một vương triều, nhưng không làm mất nổi một đạo. Cháu thấy không, các triều vua thay nhau đổ, trong khi nho giáo, khổng giáo vẫn cứ trường tồn. Chủ nghĩa Mác với tư tưởng giải phóng nhân loại thì còn mãi. Chủ nghĩa Mác không muốn thấy một nhân loại như bây giờ. Nhân loại phải được sống hạnh phúc, con người phải được sống như con người. Khrushchev lên án sùng bái cá nhân là phải lắm. Người có luân thường, tất không thể làm khác. Mao mới là tên ăn cháo đá bát, lợi dụng chống Khrushchev, chống luôn Liên Xô. Thử hỏi, không có Liên Xô thì làm sao Trung Quốc có ngày nay? Công nghiệp gang thép thì ai dựng cho? Rồi công nghiệp máy cái, tàu bay, tàu biển, ô tô. Trước kia Trung Quốc có gì? Ngày nay thì có gì? Ỷ thì lãnh đạo Liên Xô cư xử không nên không phải khi nổ ra bất đồng. Nhưng ai là người đổ mồ hôi sôi nước mắt giúp cho Trung Quốc vững vàng được như bây giờ? Là nhân dân Liên Xô, là người lao động Liên Xô chứ. Xét cho cùng cũng chẳng lấy gì làm lạ. Mộng Phương Bá là cố tật của người Trung Hoa. Cứ xem sử Trung Quốc thì thấy mỗi vùng mỗi vua, anh nào cũng lăm le bá chủ thiên hạ. Chưa bá chủ được, chưa yên nước ta, rồi còn khổ với mấy cái anh bá này. Trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Nông trường, ông đã đề xuất những chủ trương táo bạo như khuyến khích sản xuất bằng lợi ích vật chất, chia ruộng phần trăm cho nông trường viên, hợp tác đầu tư với các nước xã hội chủ nghĩa, cho các nông trường liên doanh với các nông trường nước bạn. Tất cả những chủ trương cách tân đó đều bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ coi là xét lại, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Tướng Giang đi khuất rồi, tôi còn phải đứng đợi một lúc nữa mới thấy Viên Quản Giáo xuất hiện. Anh ta lẳng lặng dẫn tôi tới một phòng hội cung khác, nằm sâu trong dãy nhà bên cánh trái quả lò. Đợi tôi ở đó là một người đàn ông cao to, da mặt bì bì, đẹp trai như một con hà mã. Trong quân phục dạ dành cho cấp tá, không quân hàm, bên trong chiếc áo choàng cũng bằng dạ, y lừ lừ nhìn tôi. Thế là chúng nó phải thay người làm việc với mình, tôi nghĩ. Nhìn Huỳnh Ngự khúm núm bên cạnh y, tôi đoán y là cấp trên của Huỳnh Ngự. Đã một tuần lễ trôi qua kể từ hôm tôi bị bắt, nếu không hơn. Trong những ngày đó sau cuộc cãi vã tay đôi với Huỳnh Ngự tức điên, y còn gọi tôi ra vài lần nữa. Nhưng cứ vừa nhìn thấy y là tôi bắt Viên Quản Giáo đưa tôi lộn lại xà liêm. Cái lối chơi chướng ấy thế mà lại được việc. Cần phải cho chúng nó biết tôi không có dễ nhá. Cha tôi nói về đối sách của ông với nhân viên sở liêm phóng. Chỉ cần run sợ một chút là chúng nó sẽ lấn tới. Cho chúng nó đánh, cho chúng nó tra khảo. Tra chán rồi thì chúng nó mệt, chúng nó sẽ bỏ. Chứ tỏ ra sợ đòn thì cứ cần hỏi gì là chúng nó lại lôi ra. Tôi đã đọc những bài báo cáo về anh. Người đàn ông đặt tập hồ sơ đang đọc khi tôi bước vào, lên trên bàn. Hôm nay tôi bố trí thời gian để gặp anh. Tôi lặng thinh nhìn y, chỉ để khuyên anh một điều. Với tư cách người lớn tuổi, tôi không nói gì. Trước hết tôi khuyên anh không nên cố chấp. Bằng giọng không có hồn, y cứ dè dà nói. Anh là trí thức, hẳn anh phải biết cổ nhân có câu: chấp kinh thì phải tòng quyền. Tôi liếc nhìn Huỳnh Ngự, bên cạnh con người này, y nhỏ bé hẳn, so rụi hẳn, chẳng giống Huỳnh Ngự như những ngày trước. Không đợi con hà mã nói hết, tôi hất hàm chỉ Huỳnh Ngự, làm ra vẻ không biết hoặc không nhớ tên y. Nếu anh có ý định phổ biến nội quy trại giam cho tôi một lần nữa, như anh này đã phổ biến thì tôi xin cảm ơn. Tôi đã được nghe kỹ rồi. Khoan đã, tôi hiểu anh đang bực bội trong lòng. Bực bội là phải thôi, ai muốn mình bị đảng coi là kẻ thù của cách mạng? Nhưng cho tới giờ đã có ai coi anh là kẻ thù đâu? Sai thì có, sai quá đi chứ. Do nhận thức sai nên hành động sai, cũng là lẽ thường tình. Sai thì sửa, Mao Chủ tịch đã dạy. Chỉ có hai thứ người không sai thôi, ấy là đứa trẻ ở trong bụng mẹ và người nằm trong quan tài. Mình chưa hiểu ra cái sai, đảng biết thì đảng chỉ ra, đảng uốn nắn cho, sửa chữa cho. Vì thế, như tôi vừa nói với anh, tôi nhắc lại một lần nữa cho anh nghe rõ, đừng có cố chấp. Nội quy xét cho cùng nó là cái gì? Nó chẳng là cái gì hết. Một quy ước được soạn ra cho cuộc sống tập thể mà mọi người phải có trách nhiệm tuân thủ để duy trì trật tự chung. Tôi nói rồi, tôi không thích cái nội quy ấy. Tôi lạnh nhạt, đồng thời cương quyết. Tôi không chấp nhận nó. Bình tĩnh nào, nghe tôi nói đã. Sáng nay anh Thành, chú thích hai, thay mặt anh Sáu có vào đây gặp các anh từng người một. Người đàn ông vẫn bình thản, nhưng qua giọng nói cách nói của y, tôi hiểu y phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ bình tĩnh như thế. Nhưng rồi do công tác đột xuất lại phải quay về ngay, không gặp được. Anh Thành ủy nhiệm tôi phổ biến cho các anh quyết định mới nhất của Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương. Người được ủy nhiệm của Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương không thèm tự giới thiệu. Sao mới biết tên y là Trúc? Không rõ là họ gì, cục trưởng cục chấp pháp. Trúc là nhân vật quan trọng nhất trong đám quan binh mà tôi được tiếp kiến kể từ khi bước chân vào quả lò. Trong ngành công an, người giữ chức cục trưởng quan trọng hơn là thứ trưởng ở các bộ khác. Y đúng là một nhà Marxist Leninist chân chính. Y nói nhân nói nghĩa nhưng không nhích một ly khỏi lập trường chuyên chính vô sản. Tôi không ngạc nhiên nếu sau những lời phi lộ dài dòng đầy nhân ái, y sẽ nói tới những quyết định tàn bạo. Có thể nói toàn thể cán bộ hồi ấy được đảng nhuộm đỏ một màu máu, bạo lực được tôn sùng như biểu hiện của tính kiên định cách mạng. Những câu cách mạng đầu lưỡi được đánh giá như nhiệt tình chiến đấu cho sự thắng lợi của đường lối Marxist. Tại tòa soạn, chúng tôi học tập liên miên. Tài liệu học tập là những bài giảng của Trung ương gửi xuống nhà xuất bản Ngoại văn Bắc Kinh do Sứ quán Trung Quốc phát không. Công việc củng cố lập trường chiếm hết thời giờ làm báo. Được cái, làm báo xã hội chủ nghĩa không khó. Tờ báo là công cụ giáo dục nhân dân, không cần bán chạy, chỉ cần minh họa các chủ trương của Trung ương, sao cho khéo là được. Không ai trách anh nếu anh viết giống bài nào đó đã in rồi trong báo đảng, nhai lại những gì báo đảng đã viết, đã không mang tội đạo văn thì chớ, lại còn được khen. Ý thức tổ chức cao. Này có viết giống đài phát thanh Bắc Kinh hoặc nhà xuất bản Ngoại văn Bắc Kinh thì cũng được khen không kém. Lập trường vững. Trong những buổi kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết chính, các nhà báo ngồi cùng với các nhân viên tòa soạn, cả anh tiếp phẩm lẫn chị cấp dưỡng, mọi người đua nhau lên án bọn xét lại hiện đại chủ trương chung sống hòa bình giữa các chế độ xã hội khác nhau, thi đua hòa bình, quá độ hòa bình lên chủ nghĩa xã hội. Ai đọc được nhiều tài liệu của đảng của Trung Quốc lại có trí nhớ tốt, phát biểu hăng hái thì được coi là tích cực học tập. Trong quả lò, Huynh Ngự cũng ông ổng chửi chung sống hòa bình là người thời không thể sống với giả thú, mà bọn tư bản là giả thú, chung sống làm sao được với chúng nó. Bây giờ anh đã thấy đường lối nớ sai chưa? Chưa, tôi đáp. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có hòa bình trước đã. Tôi quan niệm như vậy. Còn cụm từ chung sống hòa bình mà báo chí quen dùng là do dịch sai gây ra hiểu lầm. Huỳnh Ngự hừ một tiếng không rõ rệt. Vài năm sau trên báo chí không thấy dùng cụm từ chung sống hòa bình nữa. Người ta dùng đúng như tôi nói hôm đó, cùng tồn tại trong hòa bình. Cuốn Người với Người là bạn của nhà văn Liên Xô Boris Bolevoa, chú thích 3, bị đặt lên bàn mổ, nó bị phỉ nhổ là lá cờ rách của chủ nghĩa nhân đạo chung chung, thứ đồ bỏ nhặt từ trong đống rác thối tha của chế độ tư bản. Các nhà tuyên giáo, chú thích 4, nói rằng thứ nhân đạo chung chung của bọn xét lại hiện đại không mê hoặc nổi ai, nhưng cứ phải cảnh giác. Họ nhấn mạnh bởi vì nó thường dùng hình thức văn học là cái đi vào lòng người một cách êm ái. Chủ nghĩa cộng sản cũng theo các nhà tuyên giáo, đương nhiên hàm chứa chủ nghĩa nhân đạo tiến bộ nhất, văn minh nhất, rộng rãi nhất, cao cả nhất. Mọi thứ chủ nghĩa nhân đạo khác không phải của giai cấp vô sản, chỉ là những ngôn từ rỗng tuếch, là lời lẽ mị dân. Chúng tôi họp suốt ngày, không phải một hai ngày, mà ngày này qua ngày khác, dưới cái quạt trần quay vù vù, và sự chủ tọa của thư ký tòa soạn Nguyễn Thanh Địch. Các cán bộ của tờ báo mồ hôi nhễ nhại phê phán tính chất nhân đạo, phi giai cấp của những bộ phim Xô Viết, số phận con người, đàn xéo bay qua và bài ca người lính, chú thích năm. Dù không tán thành, mỗi người cũng phải phụ họa đôi ba câu vô thưởng vô phạt. Tôi ngồi im cũng là một thái độ, và các nhà Marxist cấp phường nhìn tôi bằng cặp mắt hằn học. May cho tôi, bí thư chi bộ Hoàng Nguyên Kỳ là một quả sĩ, anh chỉ giữ ý thức tổ chức đến mức vừa đủ. Anh dặn tôi, chớ có phát biểu ngang xương đấy nhé. Nhân đợt học tập chống chủ nghĩa xét lại hiện đại, những dòng báo lưu của tòa soạn được mang ra. Dưới ánh sáng của nghị quyết chính, người ta đọc lại các số báo xuất bản 1-2 năm trước bằng kính lúp. Một số bài bị mang ra phê phán, trong đó không thể thiếu những bài của tôi. Mài cho tôi, những câu chữ bị đem ra mổ xẻ, bị lên án, hóa ra lại là của quý của vị Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẩn mà tôi đã lười biếng góp vào bài viết. Thậm chí tôi còn nghịch ngợm đóng vai phản tỉnh, đề nghị cho tôi được nghỉ học để ngay lập tức viết thư lên các vị lãnh đạo. Tôi giận các vị lắm, tôi nhất quyết buộc các vị phải công khai nhận sai lầm. Chính vì các vị mà tôi sai lầm theo. Thư ký tòa soạn tỉnh giấc đấu tranh vội vã ngăn tôi lại. Không khí chỉnh huấn tưởng đã vĩnh viễn lùi xa vào quá khứ, nay trở lại với sức mạnh gấp đôi. Nạn nhân đầu tiên của cuộc tiến công ầm ĩ vào chủ nghĩa Marx Lenin, lẽ thường giám đốc phải là con người trung thành của những giáo điều Marxist. Ai ngờ Minh Tranh lại là một trong những tên xét lại cứng đầu. Mấy anh cán bộ tuyên giáo không có thông tin cập nhật, không biết tôi là phần tử có nghi vấn, nói với tôi: bọn xét lại có ba pháo đài kiên cố là Viện Triết học, Nhà xuất bản Sự thật và Ủy ban Khoa học Nhà nước. Viện Triết thì có Hoàng Minh Chính, Nhà xuất bản Sự thật thì có Minh Tranh, còn Ủy ban Khoa học Nhà nước thì lại có Tạ Quang Bửu. Minh Tranh không bị hạ ngục, ông được đảng ban cho ân huệ, được rời bỏ cái ghế giám đốc mà chính ông không thiết tha. Trước khi rời Hà Nội, ông đã tới chia tay với cha tôi. Hai người lững thững đi bộ dọc đường Hai Bà Trưng. Tôi không biết họ nói gì với nhau trong buổi chiều đầy lá rụng hôm đó. Cha tôi đánh giá cao Minh Tranh, coi ông là một đồng chí có học và có tinh thần cách mạng kiên định. Tôi không rõ Minh Tranh đi đâu. Ông biến khỏi thành phố như rời xa cái ổ dịch. Không ai nghĩ ông sợ, mọi người đều hiểu ông đi vì chán ngán. Tôi buồn, tôi ngơ ngác, tôi không thể hiểu nổi những lời thóa mạ bỗng dưng nổi lên đùng đùng nhằm vào kẻ thù không biết mặt. Cứ như thể mọi người xung quanh tôi bất thình lình bị phát điên. Không điên thì không thể nói ra những luận điệu phi nhân như thế với bè bạn, anh em mình. Đến chủ nghĩa Mác, họ cũng chỉ biết bập bõm, thì làm sao họ biết được mặt ngang mũi dọc cái chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa Mác nó như thế nào? Nhìn sâu vào phong trào chửi bới chủ nghĩa xét lại, tôi rùng mình. Chưa bao giờ tôi chứng kiến một sự hư hỏng trong tâm hồn người như thế. Người ta bới lông tìm vết, trong các đồng chí với nhau, người nọ vu cáo người kia, anh này hại anh khác, đấu đá nhau, không thương tiếc. May là số đông vẫn cố giữ đạo đức truyền thống. Họ tham gia cuộc đại đấu đá do đảng đề xướng một cách vừa phải, chỉ đủ để trình ra cái lập trường không thể thiếu, để cấp trên khỏi quên họ trong những đợt xét lên lương, xét thăng chức. Mỗi người đều có những đứa con phải nuôi, một ngân sách gia đình eo hẹp, tất cả đều bị viêm màng túi. Như chúng tôi thường cay đắng, tự nhạo báng. Nỗi sợ hãi bị đảng nghi ngờ làm cho người ta phải ra sức chứng minh rằng họ trước sau một lòng một dạ trung thành với đảng. Cái sợ được vun trồng, chăm bón nhiều năm đã cho vụ mùa bội thu. Năm 1963, Tôi có viết một kịch bản điện ảnh nhan đề Đêm cuối cùng, ngày đầu tiên. Nội dung kể chuyện một anh du kích đường sắt trong đêm chót của chiến tranh đã lặn lội đi gỡ trái mìn. Anh dự tính là sẽ được giật nổ sáng hôm sau. Lệnh ngừng bắn làm đảo lộn kế hoạch của anh. Anh du kích đã mất cả gia đình trong chiến tranh. Anh coi chú bé liên lạc đi cùng anh như là con ruột. Hai người bị quân Pháp trong một đồn ven đường phát hiện. Chú bé hy sinh. Vượt qua nỗi đau, anh du kích tiếp tục gỡ mìn để thực hiện lệnh trên. Kịch bản được thông qua để đưa vào sản xuất. Những biên tập viên xưởng phim truyện Hà Nội tâm đắc cái đoạn cuối tả con tàu dừng lại trước người du kích đường sắt vừa mới gỡ xong quả mìn. Những người Pháp ở trên chuyến tàu ngượng nghịu tháo những cái mũ sắt nặng nề xuống, cầm trước bụng bằng hai tay như cách cầm mũ phớt, đầu cúi thấp trước thi hài người du kích tí hon. Người anh hùng đã cứu họ khỏi chết, cầm chắc trước khi là lính, mọi người lính đều là dân. Anh Phạm Văn Khoa, chú thích 6, đề nghị tôi để anh làm đạo diễn. Đoàn làm phim được thành lập, tôi được lĩnh một món tạm ứng kha khá cho kịch bản là của hiếm trong những năm ấy. Kịch bản hoàn toàn phù hợp với tinh thần hướng về nền hòa bình chung và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Những nhà điện ảnh Việt Nam vừa dự liên hoan phim ở Leipzig. Chú thích 7. Về đã nghĩ tới giải thưởng lớn hoặc một quy chương vàng cho nền điện ảnh nước nhà. Đùng một cái, tướng Nguyễn Chí Thanh đăng đàn diễn thuyết trong một hội nghị cán bộ trung cao cấp quân đội kịch liệt lên án kịch bản này. Ông tướng nông dân buộc tội tác giả kịch bản trắng trợn tuyên truyền cho chủ nghĩa nhân đạo chung chung, tính người chung chung, bên ngoài tính giai cấp. Giọng điệu của Nguyễn Chí Thanh khi phê phán các tác phẩm văn học không khác giọng điệu đài phát thanh Bắc Kinh là mấy. Bộ phim chưa được quay đã bị đình lại, coi như bị xóa sổ. Hồi ấy xưởng phim truyện Việt Nam đã cho đánh máy kịch bản Đêm cuối cùng, ngày đầu tiên thành ra nhiều bản để chuyển cho các cơ quan văn nghệ nghiên cứu. Hy vọng dùng ý kiến của nhiều nguồn dư luận khác nhau buộc Nguyễn Chí Thanh rút lại ý kiến của ông. Chú thích 8. Nhưng chẳng ai dạy gì đối đầu với viên đại tướng nhà quê Tự Thị trong cảnh loạn lạc của cuộc đấu tranh không biết lối ra ở đâu. Thời gian này các nhà lãnh đạo bỗng nổi cơn sinh văn chương, các nhà thơ lãnh tụ xuất hiện. Lúc đầu thì còn bẽn lẽn, còn dè dặt, nhưng càng về sau càng tự nhiên. Nguyễn Chí Thanh không làm thơ được như Trường Chinh, Lê Đức Thọ, chú thích 9, thì làm nhà phê bình. Các tác phẩm vốn đã bị các tên lính gác cổng tư tưởng ở các nhà xuất bản, các cấp tuyên giáo xét nét duyệt đi duyệt lại, nay lại thêm cái ông tướng quản lạc, chú thích 10, nhảy vào sôi mối. Lác đác cũng có những tác phẩm không đến nỗi tồi, nhưng chỉ cần trong đó có vài dòng không vừa lòng ông tướng, thế là sấm sét lại nổi lên đùng đùng trên bầu trời văn chương. Tác giả của chúng bị đánh tơi tả, đó là những trường hợp xảy ra với Hà Minh Tuân, tiểu thuyết Vào đời, với Phù Thăng, tiểu thuyết Phá vây. Tôi đã đi hơi xa sự kiện trong quả lò. Cục trưởng Cục Chấp pháp bắt tôi phải chờ đợi một lúc lâu để tôi ý thức được tầm quan trọng của điều y sẽ nói. Quyết định mới nhất của đảng về việc xử lý vụ của các anh là như sau. Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi khái niệm đảng trong những ông cán bộ này. Họ thường nói đảng chủ trương như thế này, đảng quyết định như thế nọ. Nhưng đảng là đảng nào? Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hay là đảng đoàn bộ thì người ta lại không nói rõ. Tại đồng bằng sông Hồng, thậm chí tôi còn nghe được một câu nói như thế này trong một cuộc hội nghị cán bộ xã. Chúng ta đã cấy hết diện tích theo đúng kế hoạch trên giao xuống trong điều kiện toàn đảng, toàn dân ho gà. Hóa ra toàn đảng có nghĩa là cái đảng bé của xã, có khi chỉ là một chi bộ 10 người, chứ không phải là cái đảng to. Không hiểu cái đảng mà ngài cục trưởng đang nói tới có phải là đảng to hay không, hay chỉ là đảng bé, đảng đoàn bộ nội vụ chẳng hạn. Tôi dán mắt vào mặt y, chờ đợi một lời phán quyết của đảng. Bộ chính trị đã họp và quyết định để vụ của các anh trong phạm vi nội bộ. Tôi không tin ở tai mình. Thế tức là chủ trương của cái đảng lớn rồi, không phải là của đảng bé. Do đó, y nói tiếp, cố ý để tôi nuốt từng lời. Vụ án sẽ được xử lý nội bộ, coi như mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ đảng, nội bộ nhân dân, nội bộ phong trào cộng sản quốc tế, chứ không áp dụng luật pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính. Chào hồi, chẳng lẽ một sự bắt bớ ồn ào như thế, rùm beng dư luận như thế, để rồi kết thúc lặng lẽ như thế này ư? Nhà cầm quyền đã tỉnh hay là dư luận xã hội đã đánh thức họ? Xử lý nội bộ có nghĩa là chúng tôi sẽ được tha, sẽ được trở về nhà mình, sau khi phải viết những bản xưng tội, phải đấm ngực mà kêu rên thống thiết mea culpa, mea maxima culpa. Chú thích 11. Một thứ xà lách chỉnh huấn trộn xà lim. Hãy cảnh giác, không có lẽ mọi chuyện lại đơn giản đến như vậy. Có phải là chúng tôi sắp được về? Tôi thọc mũi thăm dò. Đảng thì bao giờ cũng sáng suốt, cái đó tôi không biết. Trúc nhăn nhó, đảng sẽ thả các anh hôm nay, ngày mai hay thả lúc nào là do đảng quyết định. Mà giá có biết chúng tôi cũng không được phép nói trước khi đảng lệnh xuống cho chúng tôi. Y cứ nói tràn gian đại hải một hồi về chính sách nhân đạo của đảng, rằng chủ trương của đảng bao giờ cũng nhất quán là trị bệnh cứu người, vả lại phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thậm chí có trường hợp chưa tới mức phải bắt mà đảng vẫn bắt, thì chẳng qua cũng chỉ nhằm để các anh không đi quá xa. Đảng đau lòng lắm, y nói, khi phải bắt cán bộ của mình. Nhưng trong sự việc cụ thể này, những hành động sai trái của chúng tôi đã vượt quá giới hạn mà đảng có thể chịu đựng, cho nên đảng buộc phải dùng biện pháp giam giữ. Tuy nhiên giam giữ thế này cũng không nhằm mục đích nào khác hơn là giáo dục các anh, để đưa các anh trở lại trong lòng đảng. Nghĩa là than ôi, chẳng có gì mới, chúng tôi cứ vẫn tiếp tục ở tù. Lại chú tôi lòng lành, đảng của chúng tôi tốt quá, tử tế quá. Tôi buồn ngủ, dù sao con bé xê của Huỳnh Ngự cũng làm tôi ngủ ít hơn là không có nó. Tôi nói ngủ ít hơn vì đòn đánh của Huỳnh Ngự không gây được hiệu quả mong muốn. Thành xé một mụn vẽ, tước sợi tơi ra như bông. Chúng tôi vê lại làm cái nùi nhét vào lỗ tai, gắn rồi thì cũng ngủ được. Tôi cúi xuống giấu cái ngáp trẹo quai hàm. Sở dĩ đảng giao việc trông nom các anh cho cơ quan an ninh chúng tôi là vì cơ quan chúng tôi có điều kiện tốt nhất, thích hợp nhất để giúp đỡ các anh cải tạo tư tưởng. Cứ cái đà này, đảng sẽ lần lượt cho hết thảy cán bộ vào xà lim để cho tư tưởng họ được tiến bộ hơn, trung thành với chủ nghĩa xã hội hơn. Các anh đang làm một công việc rất cần thiết cho đảng, đó là bằng những báo cáo của mình giúp đảng củng cố tổ chức, để đảng vững mạnh rồi còn vững mạnh hơn nữa. Có nghĩa là ngay tại đây các anh cũng có công tác để làm, cũng tham gia chống Mỹ cứu nước. Chúng tôi có trách nhiệm giúp đỡ các anh hoàn thành nhiệm vụ. Công việc của chúng ta càng được tiến hành khẩn trương bao nhiêu thì Trung ương càng có điều kiện quyết định tương lai của các anh sớm bấy nhiêu. Tôi mong chóng được gặp lại các anh trên những cương vị công tác mới. Trời hỡi, cứ như tôi là đứa trẻ không bằng, ban tổ chức Trung ương muốn quăng một mẻ lưới lớn đây, nhưng sai những con chim mồi ngớ ngẩn đi làm mẹ mìn thì ngu quá. Viên cục trưởng không nhận thấy cái nhếch mép của tôi. Tôi cũng thông báo để các anh được biết, chiếu cố công lao của các anh đối với cách mạng, đảng giữ nguyên biên chế cho các anh. Giữ nguyên biên chế có nghĩa là các anh vẫn được hưởng nguyên lương, nhưng gia đình chỉ được lãnh một nửa cho tới khi các anh trở về. Mọi tiêu chuẩn cung cấp ở ngoài thế nào thì ở đây cũng thế, nguyên như trước. Tiêu chuẩn thịt của các anh bao nhiêu nhỉ? 1 cân, hơn cả tôi đấy. Đường bao nhiêu? 1 cân rưỡi. Nhiều thế. Nghe trong câu hỏi của y có âm sắc khó chịu. Y tiếc cho nhà nước hay là ghen tị với tôi? Tôi lạnh nhạt. Đó là tiêu chuẩn cho phóng viên phải công tác xa tòa soạn trong điều kiện chiến tranh, chú thích 12. Ồ, ra thế. Anh sẽ được hưởng đúng tiêu chuẩn của anh khi còn ở đây, coi như đang công tác xa tòa soạn. Từ chỗ chúng tôi đang ngồi tới phòng làm việc của tôi tại tòa soạn chưa đầy 200 mét tính theo đường chim bay. Theo cách y diễn đạt thì không phải tôi đang ở tù, tôi chỉ công tác xa tòa soạn mà thôi. Không biết trong những ngày này ở tòa soạn người ta đang nói gì về tôi. Nhiều người thương tôi biết, kể cả những người buộc phải nói theo đảng rằng tôi là tên phản động. Với nửa lương của tôi, vợ tôi khó bề xoay sở để nuôi 2 đứa con. Khi chưa bị bắt, lương tôi đã chẳng ra gì, nhưng hàng tháng còn kiếm thêm chút ít bằng nhuận bút, dịch và viết thì cũng đỡ. Trong những ngày đó, tôi không biết tôi sắp có đứa con thứ 3. Sau khi cha tôi bị bắt, gia đình tôi được một tổ sản xuất thương binh giúp đỡ. Không hề quen biết riêng cha tôi hoặc tôi, các anh thương binh thời chống Pháp tỏ ra có lòng nhân ái không ngờ. Ngại cho một gia đình cách mạng bị trấn áp, các anh tự tìm đến bằng cách giúp chúng tôi sinh sống. Đó là một việc mạo hiểm. Ngôi nhà số 5 Hai Bà Trưng bị theo dõi ngày đêm. Những người đến thăm đều bị công an hỏi: đến gặp ai, có việc gì, nói những chuyện gì? Các anh chân thật và mộc mạc trong sự phản kháng thầm lặng. Mẹ tôi thì lúc đầu còn e dè. Hay là họ làm cá chìm? Chú thích 13. Chẳng bao lâu sau chúng tôi mới hiểu ra tình đồng chí vẫn còn lại trong những con người bình dị. Các anh đã có mặt bên cạnh gia đình tôi trong suốt thời gian 2 cha con tôi nằm trong tù. Chúng tôi mãi mãi coi các anh là ân nhân. Làm sao có thể quên anh Trường, cục một tay một chân. Anh Phúc thương tích đầy mình đã nhường cơm xẻ áo cho chúng tôi trong những ngày khốn khó. Cho đến ngày tôi bị bắt, chúng tôi đã được lĩnh 2 lần tiền công dán túi ni lông trong hợp đồng mà các anh thương binh nhường cho. Mẹ tôi đếm tiền nhẩm tính rồi vui mừng ra mặt: sống được các con ạ. À, đang vui bà bỗng ngẩn người: nếu chúng nó chặn nốt cả đường sống này nữa thì biết làm sao đây? Thời Pháp thuộc mẹ còn chống chọi được, bọn thực dân tiến thế chứ không đến nỗi ác như cái bọn này. Bây giờ thì khó lắm. Mọi sự làm ăn đều khó, chúng nó bịt kín mọi đường, bắt mọi người muốn sống phải phụ thuộc vào chúng nó. Lạy trời, nếu chúng nó không phá thì các anh ấy còn giúp được. Mẹ tin các anh ấy, có các anh ấy mẹ sẽ thấy yên tâm hẳn. Nhưng nếu các anh không giúp được nữa thì các con phải tự lo, tính trước đi thì vừa. Giải thích chú thích. Chú thích 1. Quà gia đình gửi vào cho người tù gọi bằng tiếp tế trong thời kỳ này rất là sát nghĩa, bởi vì phần nhiều quà gửi vào là thực phẩm để cho người tù đỡ đói. Chú thích 2. Nguyễn Trung Thành, nguyên vụ trưởng vụ bảo vệ đảng vào thời kỳ đánh xét lại, trong thư gửi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Minh Việt, Lê Quang Dụ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội bị bắt ngày 18 tháng 10 năm 1967 có viết: hai người trực tiếp tham gia vụ đàn áp là ông Thành, nguyên vụ trưởng vụ bảo vệ đảng, ban tổ chức trung ương, và ông Dương Thông, Bộ Nội vụ. Chú thích 3. Vào thời kỳ này, Cuốn Người và Người là bạn của nhà văn Xô Viết Boris Bolevoy đang bị những lý thuyết gia Cộng sản Việt Nam phê phán về lập trường tính người chung chung. Chú thích 4. Tuyên truyền và giáo dục. Chú thích 5. Vào giai đoạn sau Đại hội 20, Đảng Cộng sản Liên Xô, ngành điện ảnh Liên Xô đã cho ra đời nhiều tác phẩm tiến bộ như Đàn Xéo Bay, Số Phận Con Người, Bài Ca Người Lính. Những tác phẩm này bị các cơ quan tuyên giáo Trung Quốc, Việt Nam tấn công dữ dội. Đài phát thanh Bắc Kinh dành hàng tháng trời để phê phán chúng. Chú thích 6. Nguyên giám đốc quốc danh chiếu bóng và chụp ảnh được thành lập năm 1953, tiền thân của ngành điện ảnh Việt Nam. Năm 1954, làm giám đốc xưởng phim truyện Hà Nội, rồi đạo diễn phim truyện. Chú thích 7. Một tỉnh thuộc Cộng hòa Dân chủ Đức thường được tổ chức các cuộc liên hoan phim trong các nước xã hội chủ nghĩa. Chú thích 8. Sau khi tôi ra tù vào cuối thập niên 70, nhà biên kịch Hoàng Tích Chi, giám đốc một trong hai xưởng phim truyện Hà Nội, muốn tiếp tục công việc bỏ dở, đã cho người đi tìm kịch bản này, nhưng không tìm ra. Bản thảo bị công an thu, khi khám nhà đã không được trả lại. Chú thích 9. Trường Chinh có bút danh Sóng Hồng. Lê Đức Thọ, Phan Đình Khải cũng dùng chính bí danh. Chú thích 10. Tướng trong các vở tuồng khi bước ra sân khấu bao giờ cũng vỗ ngực xưng danh như ta đây. Quảng Lạc là một gánh hát thời trước cách mạng tháng 8, sau lập một nhà hát mang tên của gánh tại Hà Nội. Chú thích 11. Lỗi tại tôi mội đàn, tiếng Latin, lời cầu nguyện hàng ngày của tín đồ Thiên Chúa giáo. Chú thích 12. Vào thời gian này, cán bộ được mua nhu yếu phẩm theo tiêu chuẩn hàng tháng như sau: gạo 13,5 kg, thịt 0,3 kg, đường 0,5 kg, đậu phụ 1 kg, vải 4,5 m trong một năm. Nhưng không phải các hàng tiêu chuẩn đều được mua đúng với tên gọi của chúng. Gạo thường được thay bằng ngô hoặc nửa ngô nửa gạo, thịt thường được thay bằng đậu phụ hoặc cá khô, vân vân. Chú thích 13. Công ăn mật.